pháp tu thiền, biết có chân tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể tăng ni và Phật tử, hôm nay là ngày tôi ra thất và có hai điểm cần nói. Điểm thứ nhất, tuy tôi tu có kết quả nhưng chưa viên mãn. Vì vậy, từ đây về sau, mỗi năm 3 tháng an cư của tăng ni cũng là 3 tháng nhập thất của tôi, cho tới khi nào theo Phật mới ngừng. Điểm thứ hai, tôi tuyên bố cho tăng ni hiểu rõ. Ngày xưa tôi nặng về việc hàng hóa Phật Pháp, nên đi tới đâu cũng giảng giải cho mọi người nghe hiểu đạo Phật, biết ứng dụng tu hành. Nhưng ngày nay khác đi, tôi chỉ dạy tu, khuyến khích tu mà không nói phổ thông như trước. Vì vậy, từ đây tôi không giảng phổ thông, mà chỉ giảng cho tăng ni những điều thiết yếu tu hành. Tôi sẽ đi thăm các thiền viện, những nơi chuyên tu, hỏi lại tăng ni. Một là, quý vị tu có kết quả thế nào, trình cho tôi biết. Hai là, giải thích thêm những gì quý vị còn nghi ngờ trên đường tu, chứ tôi không giảng tràn gian đại hải như thuở xưa. Quý vị đang cầm trên tay tờ giấy, cương lĩnh pháp tu thiền, biết có chân tâm. Tôi sẽ đọc từ từ, giải thích cho quý vị nghe. Trước kia không có pháp này, nhưng sau thời gian nhập thất, tôi mới phương tiện lập ra. Lúc trước, chúng tôi dạy tu thiền, không có nghi vấn, nên tu nhẹ, kết quả cũng ít. Ngót 30 năm chuyên tu vừa dạy tăng ni Phật tử, nên việc tu của tôi trì trệ, tiếng không bao nhiêu. Đến năm rồi, tôi thấy tuổi đã già, đường tu còn xa, nên tuyên bố nhập thất. Tôi không nói nhập mấy năm, vì nghĩ tuổi thọ chắc không quá 80 bao nhiêu. Khi bắt đầu nhập thất, tôi đã 80 tuổi rồi, không biết còn sống tới chừng nào, nên không dám tuyên bố bao lâu. Nhưng tôi thầm nguyện trong lòng phải nhập thất cho được 3 năm. Nhưng mới 2 năm, tôi có sáng kiến mới, thấy đường lối tu mới, nên ra thất. Tại sao tôi có sáng kiến này? Như kỳ trước tôi đã nêu lý do. Trước kia tôi dạy tu thiền là nhắm thẳng vào hướng của chư tổ trước. Chư tổ trước nói một châm ngôn hết sức cụ thể là lấy vô niệm làm tông, lấy cửa không làm cửa pháp. Tức là lấy vô niệm làm chỗ tột cùng cứu kính, lấy pháp không của tinh thần bát nhã làm cửa pháp để tiến. Chúng tôi nhiều năm đi sâu trong bát nhã, nhất là tới giai đoạn nhập thất, phân tìm cho thấu đáo cửa không là cửa pháp. Thì phân tìm thấy tột lẽ thì biết cửa không rất sâu, rất khó nhận. Nếu lấy đó làm cửa tiến đạo thì người sơ cơ ít ai nhận được, nên tôi có chút ngậm ngùi trong lòng. Nếu mình tu mà không thể dạy người tu được, vô tình thành ích kỷ, nên tôi rất buồn. Bỗng dưng một hôm, giờ ngồi thiền tôi tự hỏi, lâu nay mình tu cố trở về với chân tâm của mình, mà hiện giờ chân tâm ở đâu? Đó là một nghi vấn tôi phải giải quyết. Khi phân lần manh mối của chân tâm, tôi thấy trong kinh, trong luận và chư tổ thiền tông đều nói thẳng, chân tâm ở ngay nơi sáu căn của các ông. Câu được nhiều người nhắc đi nhắc lại trong kinh Lăng Nghiêm là nhất tình minh sanh lục hòa hợp, nghĩa là có một cái trong sáng, nó hòa hợp với sáu căn. Như vậy, minh tình chỉ cho gốc chân tâm, nó hòa hợp với sáu căn, nên sáu căn đều có mầm hay có phần của chân tâm. Nếu ai hỏi việc tu, chúng ta nói các pháp đều là không, thì những người cạn cợt cho rằng tu mà không thì tu làm gì, nên họ không nỗ lực tiến tu. Bây giờ thấy ai cũng có chân tâm hiện nơi sáu căn, như vậy chúng ta nói sao? Thay vì nói không, mình nói có cái gì? Có chân tâm. Mỗi người đều có sẵn chân tâm, hiện giờ nó đang ẩn nấp nơi sáu căn. Bây giờ muốn đi, đứng, nằm, ngồi đều biết quay về, biết trở lại chân tâm thì phải làm sao? Cho nên tôi mới có đường lối tu mới. Tôi đề ra cương lĩnh pháp tu thiền biết có chân tâm. Biết có là có chân tâm. Nhiều người nghe nói pháp tu có, họ đâm nghi ngờ. Hồi trước tôi dạy các pháp không, bây giờ lại nói có. Như vậy tôi tự mâu thuẫn trước sau, nhưng họ quên rằng trước tôi nói không là không có sáu trần. Sáu trần duyên hợp là không, hình tướng như huyễn như hóa, không thật, vì vậy nói không. Ngày nay nói có là có chân tâm, không phải có sáu trần. Nếu trước tôi nói không sáu trần, bây giờ tôi nói có sáu trần, đó là mâu thuẫn. Nhưng ở đây tôi nói không sáu trần mà có chân tâm. Chúng ta cứ quên sáu trần, đi thẳng có chân tâm. Ai muốn tu cứ trở về với chân tâm của mình. Nhờ có chân tâm, chúng ta tu mới thành Phật được. Đường lối tu hôm nay thật ra không có gì mâu thuẫn với đường lối tu trước. Pháp tu này là pháp tu quy hướng về chính mình. Cái gì là chính mình? Chân tâm. Đức Bổn Sư nói, Ngài thương chúng sanh như mẹ thương con. Nghe vậy nhiều người bảo, như mẹ thương con, sao Ngài bỏ đi mất tiêu, không thấy trở lại? Đó là vì Đức Phật biết chúng sanh ai cũng có tánh giác hay chân tâm, nhưng không tự biết, cứ chạy theo vọng tưởng hư dối. Ngày nào mình nhận lại thì hết sanh tử đau khổ. Chư Phật không bàn cho chúng sanh sự giải thoát được, phải tự mình giải thoát lấy. Cả ngày sống với vọng thức mà cho là tâm của mình. Tôi suy nghĩ thế này, tôi suy nghĩ thế kia, tôi tính toán thế nọ, vân vân. Cái suy nghĩ tính toán đó là vọng thức hư dối, có rồi mất, sinh rồi diệt, không phải chân thật. Chúng ta ôm cái giả dối cho là mình thì trầm luân muôn kiếp. Nó không thật, chạy theo nó thì tạo nghiệp đi trong sanh tử. Cả đời hết nghĩ chuyện này tới bàn chuyện khác, hết nhớ người này tới trong người kia, đầu óc cứ luẩn quẩn như vậy thì nhắm mắt đi đâu? Đi theo nghiệp. Chỗ nào chúng ta ưa thích hay dính mắt thì nó dẫn mình đến đó. Vì vậy, ở trong trầm luân sanh tử không ra được. Nếu chúng ta tu tới cuối cùng là không niệm, lấy không niệm làm tông thì ra khỏi sanh tử. Vì sao? Vì muốn ra khỏi sanh tử phải dứt hết niệm, dứt hết suy nghĩ, tìm kiếm, dính mắt. Thì niệm lặng hết, nhắm mắt chúng ta đi đâu? Hết các niệm thì nhắm mắt thể nhập pháp thân, giải thoát sanh tử, rõ ràng như vậy. Ngày xưa hành giả tu thiền, phần nhiều cần tánh thông lợi, nên chư tổ thiền tông nói bên đông, họ hiểu bên tây. Ngày nay có người thực tế quá, nói đầu hiểu đó. Nếu nói như các ngài, chắc người ta bảo mình điên. Ví dụ hỏi, thế nào là Phật? Ngài Đức Sơn đáp, cục tức hồ của ông già hồ. Chịu nổi không? Nói như thế người ta bảo mình điên. Hỏi một đàn, trả lời một ngã, không dính dáng gì, mà lại thô tháo nữa. Nhưng đi sau mới thấy cái kỳ đặc của người xưa. Bởi vậy ở đây, chúng tôi dùng những phương tiện thực tế để hướng dẫn quý vị tu. Chúng tôi sẽ chỉ rõ những chi tiết, chỉ rõ sự tu tiến như thế nào. Đó là vấn đề rất quan trọng. Trong cương lĩnh tu biết có chân tâm, chúng tôi tạm chia ra ba phần. Phần thứ nhất, quy sáu căn về chân tâm. Phần thứ hai, tu khi nhận ra chân tâm. Phần thứ ba, thể nhập chân tâm. Đó là ba phần căn bản. Chúng tôi sẽ nói rõ từng phần một. Phần thứ nhất, quy sáu căn về chân tâm. Như tôi đã nói, chân tâm là nhất tinh minh, nhưng nó sanh ra lục hòa hợp, tức nó phân phối ra sáu căn, gọi là sáu hòa hợp. Cho nên sáu căn của chúng ta, căn nào cũng mang tính chất chân tâm. Chúng ta không biết sử dụng hay trở về nó. Ví dụ, quý vị thấy bình hoa, vừa thấy bình hoa thì không nói đẹp, nói xấu gì hết. Nhưng khi phân tích hoa này là hoa gì, so với các hoa khác thế nào, vân vân, phân tích một hồi, nó trở thành đẹp hay xấu. Như vậy, cái nhìn ban sơ trong nhà Phật gọi là niệm đầu. Niệm đó chỉ biết mà không đối chiếu, so sánh, phân biệt. Cái biết đó thuộc về chân tâm. Còn những cái đối chiếu, so sánh thuộc về vọng thức, phân biệt. Quý vị chịu thấy cái hoa là cái hoa hay phải đối chiếu, so sánh, rồi khen chê? Ai cũng đối chiếu hoa này là hoa cúc, khác với hoa hồng. Hoa cúc xấu làm sao, đẹp làm sao? Hoa hồng xấu làm sao, đẹp làm sao? Cứ vậy mà phê phán rồi kết luận, khen cái này, chê cái nọ. Đó là tâm của đa số người hiện tại. Từ hoa cho tới mọi việc khác cũng vậy. Cái thấy ban đầu, thấy cái gì chỉ cái ấy thôi, không có niệm thứ hai. Bước qua niệm thứ hai là qua vọng thức rồi. Vì vậy ở đây chúng tôi muốn tất cả tăng ni thực hành theo đường lối thiền tông. Bước đầu chúng ta phải nhận ra nơi sáu căn của mình có sẵn chân tâm, chứ không phải chỉ là vọng thức. Nói có sẵn, tôi sẽ dẫn chứng cho quý vị thấy, cái có sẵn này không phải một kinh nói, mà nhiều kinh đều nói. Như kinh Lăng Nghiêm, Ngài A Nan hỏi Phật phương pháp tu thế nào ra khỏi trầm luân, được giải thoát sanh tử. Nguyên đoạn kinh chỉ hắn thế này: Ư thị A Nan, trật chư đại chúng, cầu văn thật phương phi trần Như Lai, dị khẩu đồng âm cao A Nan ngôn. Thiền tai A Nan, nhữ dục thích kỳ câu sanh vô minh, sử nhữ luân chuyển sanh tử kết căn, duy nhữ lục căn cảnh vô tha Phật. Nhữ phục dục kỳ vô thượng bồ đề, linh nhữ tất chứng an lạc giải thoát, tịch tịnh diệu thường diệt nhữ lục căn cảnh phi tha Phật. Dịch: Khi ấy A Nan và cả đại chúng đều nghe mười phương các đức Như Lai như vô số phi trần phát miệng đồng lời bảo với A Nan rằng: Lành thay A Nan, ông muốn biết câu sanh vô minh là cái đầu gút khiến ông luân chuyển sanh tử, đó chính là sáu căn của ông chứ không phải vật gì khác. Ông muốn biết tánh vô thượng bồ đề khiến ông màu chứng an lạc giải thoát, tịch tịnh diệu thường cũng là sáu căn của ông chứ không phải vật gì khác. Như vậy, không phải riêng Đức Phật Thích Ca nói sáu căn là gốc của luân hồi sanh tử, sáu căn cũng là gốc của bồ đề niết bàn, mà mười phương chư Phật đều thốt lên đồng một lời như nhau. Đó là để chứng minh rằng không phải riêng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới nói sáu căn là gốc luân hồi sanh tử, sáu căn là gốc giải thoát sanh tử, mà mười phương Như Lai đồng nói như vậy. Chúng ta tu phải y nơi sáu căn mà chuyển. Sáu căn chạy theo sáu trần, đó là trầm luân sanh tử. Sáu căn biết lỡ, biết gạt bỏ, không chạy theo sáu trần, đó là giải thoát sanh tử. Lời Phật dạy đã đầy đủ trong kinh, không phải tự ý tôi nói. Chẳng những một bộ mà nhiều bộ kinh đều nói như vậy. Tôi dẫn một đoạn khác trong kinh Kim Cang, khi Tu Bồ Đề hỏi Phật, cái gì là gốc trầm luân, cái gì là gốc giải thoát? Đức Phật trả lời, nguyên văn chữ Hán. Trưởng lão Tu Bồ Đề bạch Phật ngôn, hy hữu Thế Tôn, Như Lai thiện hộ niệm chư Bồ Tát, thiện phó trúc chư Bồ Tát, Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân, Tát, A Nậu Đa La Tam Niệu Tam Bồ Đề Tâm, Vân Hà Ưng Trụ, Vân Hà Hàng Phục Kỳ Tâm. Phật giáo Tu Bồ Đề, chư Bồ Tát Mà Hà Tát, ưng như thị sanh thâm tịnh tâm, bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Dịch: trưởng lão Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, Thế Tôn, rất ít có Đức Như Lai khéo hộ niệm các vị Bồ Tát, khéo phó chúc các vị Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, người thiện nam, người thiện nữ, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên làm sao trụ, làm sao hàng phục tâm kia? Phật bảo, Tu Bồ Đề, các Bồ Tát lớn nên như thế mà sanh tâm thanh tịnh, không nên trụ sắc sanh tâm, không nên trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp sanh tâm, nên không có chỗ trụ mà sanh tâm kia. Trong kinh Lăng Nghiêm, mười phương chư Phật đồng nói, y cứ nơi sáu căn, nếu chạy theo mê lầm dính mắt, thì đó là gốc của trầm luân sanh tử, nếu gỡ không dính mắt nữa, thì thoát ly sanh tử. Hai bộ kinh Kim Cang và Lăng Nghiêm, Đức Phật đều nói như vậy. Khi Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đem kinh Kim Cang giảng cho Lục Tổ Huệ Năng nghe, đến đoạn bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Lục Tổ ngày đó đại ngộ, thấy tất cả muôn pháp chẳng lìa tự tánh, liền thừa với Ngũ Tổ rằng, đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh vốn không sanh diệt, đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, đâu ngờ tự tánh không dao động, đâu ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp. Rõ ràng kinh Kim Cang cũng chỉ thẳng sáu căn là gốc trầm luân, sáu căn cũng là nhân giải thoát. Ngày nay chúng tôi nương theo ý kinh để hướng dẫn quý vị ứng dụng tu trong hiện tại. Như ở phần 1, quy sáu căn về chân tâm, mắt biết thấy là chân tâm, tức là khi mắt nhìn cái gì, đẹp xấu không cần nghĩ, vừa thấy liền nói, mắt biết thấy là chân tâm, thì hết nghĩ. Tai nghe tiếng nói, tai biết nghe là chân tâm. Thần xúc chạm nói, thần biết xúc chạm là chân tâm. Mũi biết ngửi mùi nói, mũi biết ngửi là chân tâm. Lưỡi biết nếm nói, lưỡi biết nếm là chân tâm. Ý biết pháp trần nói, ý biết pháp trần là chân tâm. Sáu căn vừa tiếp xúc với sáu trần đều kéo nó trở lại chân tâm, không cho chạy theo sáu trần. tu như vậy có trái với lời Phật dạy không? Nếu sáu căn thả theo sáu trần thì trầm luân sanh tử. Sáu căn biết chặn lại, trở về chân tâm là nhân giải thoát. Pháp tu này rất thực tế, mỗi khi chúng ta đối duyên xuất cảnh đều chặn đứng, không cho sáu căn dính mắc với sáu trần, chặn đứng bằng cách kéo về chân tâm. Tôi gọi phương tiện này là đòn phủ đầu, không cho mấy chú vọng tưởng chạy tiếp. Nó vừa trồi lên, mình nói là chân tâm, thì nó dừng lại. Đây là một phương tiện tu, dành luôn cho những người sơ cơ mới bước chân vào con đường thiền. Trong phần thứ nhất này, tôi lại chia làm hai. Một, ba căn đầu là mắt, tai và thân, sử dụng lúc tiếp xúc bên ngoài và khi ngồi thiền. Mắt biết thấy là chân tâm, tai biết nghe là chân tâm, thân biết xúc chạm là chân tâm, đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta đều tu được hết. Hai, ba căn sau là mũi, lưỡi và ý. Mũi biết ngửi mùi, lưỡi biết nếm vị, hai căn này lâu lâu mới tiếp duyên, chứ không thường xuyên. Ý biết pháp trần, căn này nằm sâu ở bên trong. Ba căn này ít đối duyên xuất cảnh, ba căn trên chúng ta sử dụng thường xuyên, nên dễ ứng dụng tu. Mắt biết thấy, tai biết nghe, thân biết xúc chạm. Trước kia, mắt biết thấy, chúng ta phân biệt đẹp xấu, tai biết nghe, phân biệt phải quấy, thân biết xúc chạm, phân biệt cái này thích, cái kia không thích, vân vân. Bây giờ mắt vừa thấy, mình biết nó là chân tâm, tai vừa nghe là chân tâm, thân vừa xúc chạm là chân tâm. Chúng ta có sẵn chân tâm nên thấy nghe xúc chạm đều biết. Cái biết đó là biết chặn đầu thuộc về chân tâm. Nếu để qua chặng thứ hai, thứ ba thì thuộc về vọng tưởng, vọng thức. Chúng ta chặn ngay ở dạng đầu, không để cho sáu căn vướng mắc sáu trần, đó là chỗ dụng công tu hành. Nếu chưa ngồi thiền, chúng ta dụng công thế nào? Thì ngồi thiền sử dụng ba căn sau nhiều. Tuy nhiên, ba căn sau không riêng có, mà có cả ba căn trước nữa. Vì mắt không tiếp xúc bên ngoài, tai không nghe, thần không xúc chạm, vân vân, nên chúng ta chỉ thầm nhắc thôi. Quý vị cứ nhắc, mắt thấy sắc là chân tâm, tai nghe tiếng là chân tâm, thần biết xúc chạm là chân tâm, mũi biết ngửi mùi là chân tâm, lưỡi biết nếm vị là chân tâm, ý biết pháp trần là chân tâm. Cứ lập tới lập lui, sáu căn đều sẵn có tâm, lập tới lập lui cho tới bao giờ. Suốt giờ ngồi thiền, chỉ nhớ dòng sáu điều này, không nhớ cái gì khác. Đó là đã thuần thục. Bước thứ nhất tôi gọi là giới. Tại sao? Vì mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, vân vân. Nếu không chặn lại, nó chạy trong ra ngoài thì táo trào phản giới. Bây giờ vừa thấy sắc, vừa nghe tiếng, chúng ta đã chặn lại, kéo về chân tâm, ngăn ngừa sáu căn không cho vướng mắc sáu trần. Đó là giữ giới mà không thấy giữ. Đây là tu tới bước thứ nhất. Khi đã thuần thục bước đầu rồi, chúng ta bước qua giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ hai, tu khi nhận ra chân tâm. Ở trên chúng ta đã nhận ra nơi sáu căn đều sẵn có chân tâm. Đến đây không còn đi theo sáu căn để tìm chân tâm nữa, mà nhận ra mình thật có chân tâm. Bây giờ có hai việc. Một, khi nhận ra chân tâm thì đi, đứng, nằm, ngồi đều nhẩm đi nhẩm lại câu chân tâm hiện tiền, vừa thấy cái gì vừa nghe cái gì liền nhớ chân tâm hiện tiền, trở về mình chứ không chạy theo bên ngoài. 2. Nhẩm đi nhẩm lại như vậy cho thuần thục, đến khi nào trong đầu liên tục chân tâm hiện tiền, chân tâm hiện tiền. Tuy nhiên, ở giai đoạn này, chúng ta chỉ biết chân tâm qua ngôn ngữ, qua lời nói của mình. Sự thật, ta chưa thấy được chân tâm, chưa sống được với chân tâm. Song nhờ nhớ chân tâm hiện tiền nên không nhớ chuyện khác. Ngồi thiền nhớ chân tâm hiện tiền, không suy tính, không nói gì. Đó là mượn ngôn ngữ chân tâm hiện tiền, chặn đứng những nghĩ tưởng, lần lần tâm yên. Chỉ nhớ chân tâm hiện tiền, tạm gọi là định. Vì tâm không chạy theo các cảnh duyên bên ngoài và vọng tưởng bên trong, nên thuộc về định. Nhớ mãi như vậy chưa phải chỗ cuối cùng, mà chúng ta cần chuyển qua giai đoạn thứ ba. Tới giai đoạn thứ ba là cay đắng nhất, bởi vì hai giai đoạn trước có thể 5 tháng, 7 tháng được, chứ giai đoạn thứ ba này có thể 5 năm, 10 năm, không biết qua được chưa. Qua được mới thể nhập chân tâm. Chân tâm còn gọi là Phật tánh, chân lý, vân vân. Nhiều tên, nhưng tên nào cũng quy về một cái đó thôi. Vì vậy, nói chân tâm cũng được, nói Phật tánh cũng được, nói chân lý cũng được, nhưng phải đúng nghĩa của nó. Bây giờ làm sao thể nhập được chân tâm? Trước hết, chúng ta định nghĩa chân tâm là gì? Chân tâm là từ gọn trong các kinh chữ Hán. Nếu hiểu một cách đơn giản thì chân là chân thật, tâm là cái biết của mình. Cái biết chân thật gọi là chân tâm, nhưng biết chân thật là biết làm sao? Chữ Hán nói chân tâm là liễu liễu thường chi. Liễu liễu là rõ ràng, thường chi là thường biết. Đọc đổi lại là thường biết rõ ràng. Cái thường biết rõ ràng là chân tâm. Như vậy, ở đây tôi định nghĩa chân tâm là thường biết rõ ràng. Thường biết rõ ràng mà không nghĩ cái này, nghĩ cái kia. Nên nói thường biết rõ ràng mà không niệm, tức không có vọng niệm khởi lên. Quý vị ngồi nhìn ra vườn, thấy cây cối xinh tươi, đừng khởi niệm gì khác. Đó là sống với chân tâm. Vừa thấy cây cối xinh tươi, liền so sánh cây này đẹp, cây kia xấu, là mất chân tâm. Thế thì có ai không có chân tâm? Chúng ta biết thấy, biết nghe, biết xúc chạm, vân vân. Cái biết đầu đó là cái biết của chân tâm, qua niệm thứ hai, thứ ba là qua vọng tưởng, vọng thức, không còn chân tâm nữa. Chúng ta tu nên khéo dừng ở bước đầu, đừng để bị lôi qua bước thứ hai, thứ ba. Thấy chỉ biết thấy, nghe chỉ biết nghe, không thêm bớt gì khác. Vừa có thêm bớt là đã lạc qua thức rồi. Ví dụ, quý vị thấy hoa là hoa. Nếu thấy rồi so sánh hoa này với hoa kia, tốt xấu, vân vân, là hết chân tâm. Nếu cả ngày thấy hoa là hoa, người là người, cảnh là cảnh, đó là chân tâm, đang sống trong chân tâm. Như vậy, chân tâm tìm ở đâu? Nó sẵn nơi sáu căn, đâu cần tìm ở đâu? Khi biết dừng ở niệm đầu thì sống với chân tâm, nếu đi quá niệm đầu thì mất chân tâm. Như thấy đứa bé, chúng ta biết đây là đứa bé, nhưng thường mình có dừng ở đó không? Không, đứa bé này dễ thương quá. Như thế là qua niệm thứ hai, thứ ba, không còn niệm ban đầu nữa. Tất cả sự vật khác cũng thế. Người biết tu không phải nhắm mắt, bịt tai, vẫn thấy như mọi người mà tu. Còn chúng ta vừa thấy, vừa nghe, liền có lộn xộn, thành ra tu hoài không có kết quả. Rồi kêu trời, sao tu khó quá, khó từ đâu, ông thánh nào đem cái khó đến cho mình. Chính chúng ta không làm chủ được, ngay chỗ dừng mình không dừng, cứ tiếp tục phóng tâm, tất nhiên tu sẽ khó. Nếu biết dừng thì việc tu không khó. Trên đường tu, chúng ta phải nắm cho thật vững cái nào chân, cái nào không phải chân. Chân tâm là sống trở về bản thân, bản tánh của mình. Còn phân biệt khen chê, phải quấy, tốt xấu là đi trong trần tục. Đi sâu trong trần tục thì nhắm mắt về đâu? Thì sẽ gặp lại những người ân oán với mình mà trả đền. Như vậy, trầm luân tại sáu căn, mà giải thoát cũng từ sáu căn. Đường lối này mới nghe qua thấy lạ, nhưng sự thật không lạ. Y theo kinh, y theo các thiền sư mà hành, không có gì lạ hết. Nhưng muốn phân biệt rành rõ từng chặng, từng quãng, chúng tôi chia ra từng phần như vậy cho quý vị dễ thấy biết.